Câu chuyện âm nhạc với Hoàng Lan Chi. Câu chuyện âm nhạc là một chương trình giới thiệu đến quý vị tác giả và tác phẩm, thính giả với nhạc phẩm hoặc một dòng nhạc ưa thích, giới thiệu giọng ca mới. Câu chuyện âm nhạc xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chủ đề kỳ này chúng tôi xin được giới thiệu nhạc phim Chân Trời Tím và Loa Mất Nhung. Hai nhà văn Văn Quang và Nguyễn Thụy Long sẽ nói về hai phim Chân Trời Tím và Loa Mất Nhung cùng hai nhạc phẩm viết cho hai phim trên. Cả hai nhà văn hiện đang cư trú ở Sài Gòn. Nhà văn Văn Quang còn khá khỏe và ông kể về Chân Trời Tím như sau.
Bây giờ anh nói này nhá, là có phim Chân Trời Tím là lấy từ trong cái cuốn tiểu thuyết Chân Trời Tím. Cái cuốn đó là cái cuốn đăng phê tông ở trên nhật báo Kiến Luận vào khoảng năm 1960 gì đó, thì đã đăng phê tông hàng ngày trên nhật báo Kiến Luận, sau đó rồi xuất bản thành sách. Thì là do cái ông Thái Lai ông mới xuất bản thành sách, bây giờ sau đó tái bản thì cũng do nhà xuất bản Thái Lai tái bản. Cái khi đó thì là anh đang làm ở báo kịch ảnh, rồi anh Quốc Phong cũng làm ở báo kịch ảnh. Thì anh Quốc Phong có đề nghị với anh là lấy cái đó để làm một cái phim, là quay thành phim. Thì hồi đó anh ấy làm là anh ấy định mời Hoàng Minh Lộc làm đại diễn, đạo diễn và một số các nghệ sĩ. Thôi bây giờ anh cũng không muốn nói tên làm gì để quay cuốn phim đó. Thế nhưng mà sau đó thì cái hãng phim lại có một cái đề nghị khác là tập hợp 7 hãng phim lớn ở thành phố Sài Gòn để làm một cái liên hiệp phim, gọi là liên ảnh á, gồm có như là báo kịch ảnh này, thế rồi hãng phim của ông Mỹ Vân này, thế là cô Duy Nam phim này, đại khái có 7 hãng phim chung nhau lại làm thành một cái tổ chức gọi là liên ảnh để quay cái phim Chân Trời Tím. Thì sau đó cái việc mà mời anh Hoàng Vĩnh Lộc không thành thì mới mời đến Lê Hoàng Hoa, tức là mời một cái số nghệ sĩ như là Hùng Cường, Kim Vui để mà làm vai chính trong cái phim đó. Thì họ đề nghị anh Mai Thảo viết chuyện phim. Thì anh Mai Thảo nói với anh là thôi, mình viết chung. Thì anh với Mai Thảo viết chung thành chuyện phim. Thì dĩ nhiên là khi mà một cuốn tiểu thuyết mà muốn viết thành một cái chuyện phim thì phải cắt đi rất nhiều. Nhất là cái thời lượng của nó là chỉ có 1:30 thôi. Tức là nhau có khi anh với Mai Thảo viết 100 trang thì tao cũng chỉ sử dụng vào khoảng 60 trang là nhiều. Tức là những cái cảnh ấy phải cắt bớt đi. Mặc dù bọn anh cũng đã cắt bớt đi nhiều rồi, thế nhưng mà tới chừng mà làm phim đó, thì phải cắt đi. Rồi nói cho đúng, cuốn tiểu thuyết Chân Trời Tím mà khi thành phim thì nó còn chừng được 40% là theo đúng với cuốn tiểu thuyết thôi, còn bị cắt bỏ đi rất nhiều. Thì nói về cái tiền bản quyền đó, thì anh Quốc Phong thảo luận thẳng với anh là hồi đó là anh ấy giả cho đâu 300.000. 300.000 hồi đó cũng là lớn. Và sau đó thì có thêm 6% trên tổng số tiền lời. Thì cái việc đó liên ảnh họ thực hiện rất đúng. Sau này khi mà cuốn phim chiếu xong ở Sài Gòn, rồi chiếu ở bên Lào, chiếu ở bên Pháp, thì họ cũng đưa cho anh một số tiền mà đến bây giờ còn chẳng nhớ là bao nhiêu nữa. Thế nhưng phải nói là họ thực hiện cái đó rất là đúng, rất là đàng hoàng. Thế về cái nhạc phim á, thì phải nói là cái nhạc đầu tiên về chương trình chín bản nhạc thì phải nói là của anh Nhật Trường. Mà anh Nhật Trường ấy làm không phải cho quân phim, mà vì anh ấy đọc chương trình chín, anh ấy làm cái bản nhạc đó. Cũng như là anh Nguyễn Hiền, anh ấy đọc tiếng hát học trò thì anh ấy làm bản nhạc tiếng hát học trò, chứ không phải là anh ấy làm cho cuốn phim đó. Thì những cái cuốn phim chân trời chín thì sau này cái bản nhạc của anh Nguyễn Hiền được phổ biến nhiều. Thế nhưng mà anh Quốc Phong và rồi những cái anh em ở trong liên lạc như ông Minh Vân và cô Như Nam chẳng hạn, thì lại thì thích anh Phạm Đình Chương làm bản nhạc chính. Thì lúc bây giờ thì gặp mới Đình Chương, thì Đình Chương làm cái bản gì đó, làm cái bản nhạc khác cho cái phim Trinh Thị Tín do Thái Thành hát á. Nhắm mắt cái gì cả, tôi đi tìm vượt chân trời chín ngắt cái gì đó, đại khái anh không nhớ lắm. Thì cái đó do Thái Thành hát, thì anh thấy là giữa hai bản nhạc thì bản nào thì cũng hay hết á. Thế nhưng là nếu cho anh được lựa chọn thì có lẽ anh lựa chọn bản nhạc của anh Nhật Trường, bởi vì dù sao anh cũng có cảm hứng về cái cuốn tiểu thuyết đó, và anh ấy làm thành cái bản nhạc trên trời tím, anh đề rõ là bản nhạc trên trời tím. Thế còn anh Nguyễn Đình Chương thì rõ ràng là một người có thể là chỉ đọc sơ qua trên trời tím để rồi làm bản nhạc cho phim trên trời tím thôi, và đấy là theo anh. Thế nhưng mà cái chuyện đó nó thành là do hãng phim thôi, chứ không phải là do anh quyết định về vấn đề đó, mà anh cũng không đề nghị gì cả. Thế sau này đi quay phim thì cái phim mới được Bộ Tổng Tham mưu chấp thuận và hiểm trợ. Thì Bộ Tổng Tham mưu lại đề cử anh đại diện cho Bộ Tổng Tham mưu bên cạnh cái hãng phim để đi đến các đơn vị phối hợp để mà làm rõ cái cảnh cho con phim đó. Ví dụ như ra Nha Trang thì gặp lực lượng đặc biệt, rồi Bộ Tư lệnh Không quân, thế rồi các phòng sở khác để vận chuyển những cái thứ vũ khí ra để mà làm cuốn phim. Thì hồi đó ở Nha Trang có cái tiền đồn Sương Dầu, lúc đó họ dự định bỏ rồi, cái thành ra họ nhường cho mình để mà làm cuốn phim đó, tức là không quân có thể oanh tạc tự do cái tiền đồn Sương Dầu đó, bởi vì đằng nào họ cũng bỏ rồi, cái thành ra nó nhiều cái thuận lợi lắm. Chứ còn cái trường biệt kích ở ngoài Tam Ranh hồi đó đó, thì họ nhận họ đóng vai làm quân đội của hai bên đó. Thì đã có những cái sự yểm trợ rất là tốt, thì cái cuốn phim nó thành hình, thì nó là cuốn phim CinemaScope đầu tiên ở Việt Nam. Thì nó chiếu thì nó cũng gây được một số tiếng vang, nhưng mà dù sao thì anh nói tất cả những cái sự thành công nào cũng vậy, bây giờ nó cũng đã là dự án rồi. Muốn thành công hơn nữa thì phải nhìn những cái hiện tại, chứ anh không có cái ý niệm là ngồi lên những cái thành công cũ của mình để rồi dưng đùi hưởng ra đó, thì anh không có cái ý niệm đó. Cho nên là bây giờ anh vẫn làm việc, vẫn sáng tác. Em nên nhớ là tất cả vũ trường Sài Gòn hồi đó là đều biết cái bài đó, là người hát đầu tiên và hát hay nhất bài đó là nữ ca sĩ Minh Hiếu. Đó. Mỗi một lần mà anh thấy anh lên Đại Nam đi chơi với bạn bè là bao giờ Minh Hiếu cũng hát cái bản trên từ tiếng của Nhật Trường, một cái bản nhạc rất hay. Còn trong đó khi mà đang hát thì có một cái đoạn mà anh để ngoài cái bìa, thì cố đọc luôn mấy cái câu anh để ngoài bìa trên từ tiếng, thì những cái kỷ niệm ấy thì thật sự khó quên. Đúng cái bản của Phạm Đình Chương, bởi vì nó làm cho phim thành ra sau này nó nổi tiếng hơn. Đó. Nhưng mà thật ra các bạn đầu tiên thì phải nói là cảm hứng để mà đặt cái cuốn tiểu thuyết để là khổ nhạc đó, thì phải nói đó là anh Nhật Trường. Để làm nhạc chứ không phải là khổ nhạc, làm nhạc là anh Nhật Trường. Nguyễn Hiền mới biết cái bài mà bài tiếng hát học trò của anh Nguyễn Hiền, thì anh cũng cảm hứng, vì khi anh ấy đọc cái cuốn tiểu thuyết xong thì anh ấy làm cái đó. Rồi sau này ông Thái Thúc Nga mới Alpha Phim nó lấy cái đó để nó quay thành phim, và nó lấy cái bản nhạc đó là bản nhạc chính luôn, chứ không phải là anh Nguyễn Hiền làm nhạc cho cái phim tiếng hát học trò đâu.
Ý anh nói là cái hồi đó Nhật Trường đọc cái cuốn Trinh Tề Tiến của anh, cái Nhật Trường xúc động, Nhật Trường viết cái bản nhạc.
Đúng.
Đó phải vậy không?
Đúng.
Còn về sau đó
trước khi có phim Chân Tiểu Tím thì đã có bản nhạc đó rồi.
À, em hiểu rồi. Tức là khi làm phim thì ban điện ảnh công ty lại nhờ nhạc sĩ Phạm Đình Chương viết một bản nhạc. Thành ra là cái bản nhạc đó nó ở trong cái phim. Nhưng mà xúc cảm khi đọc cái cuốn Chân Tiểu Tím lại là nhạc phẩm của Nhật Trường. À, em hiểu rồi.
Được.
Rồi, cảm ơn anh.
Đáng lẽ các phim ấy thì là do anh Hoàng Vĩ Lộc làm đạo diễn chứ không phải là do anh Lê Hoàng Quang Hoa đâu. Đó, cái người đầu tiên được ngồi và cái người đầu tiên đã từng là bỏ công sức ra để mà viết thành kịch bản, viết thành kịch bản kỹ thuật đó thì là anh Hoàng Vĩ Lộc. Và sau này rồi mới mời anh Lê Hoàng Quang.
Tức là ông Hoàng Vĩ Lộc ông ấy làm cái giai đoạn đầu tương đối nó cũng coi như là 1/3 chặng đường phải không anh?
Đúng rồi.
Anh Lê Hoàng
đầu tiên là anh có mong là mời anh Hoàng Vĩ Lộc.
Chân trời tím, màu tím thắm.
Ngọc Lan vừa gửi đến quý vị Chân Trời Tím của Trần Thiện Thanh. Bây giờ là Nửa Hồn Thương Đau, Phạm Đình Chương và tiếng hát Thái Thanh.
Về đường cũ nơi thơ,
Quý vị vừa thưởng thức Thái Thanh với Nửa Hồn Thương Đau của Phạm Đình Chương. Chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị nhà văn Văn Quang với bộ phim Chân Trời Tím và hai nhạc phẩm viết cho bộ phim này, đó là Chân Trời Tím của Trần Thiện Thanh với tiếng hát Ngọc Lan và Nửa Hồn Thương Đau Phạm Đình Chương viết với tiếng hát Thái Thanh. Bây giờ xin được gửi đến quý vị bộ phim Loan Mắt Nhung. Nhà văn Nguyễn Thủy Long bệnh đã lâu. Năm ngoái ông cấp cứu trong bệnh viện và đã rời về nhà nhưng sức khỏe còn kém. Tuy vậy giọng ông khá rõ ràng. Ông đã không nhớ tên nhạc sĩ viết Loan Mắt Nhung, nhưng ông lại nhớ nhạc sĩ vừa được giới thiệu ở Thúy Nga bài này. Xin mời quý vị nghe nhà văn Thủy Long nói về Loan Mắt Nhung.
Chuyện phim này gần như là một cái chuyện phim có thật. Có thật thì cái thời gian đó là tôi đã sống với giới giang hồ nhiều. Thành ra nó là một cái chuyện có thật. Do cái thời gian mà thời gian đó là mới thật ra thì là người làm nghệ thuật ở đây, người ta cũng người làm nghệ thuật ở đây người ta cũng khó khăn lắm về những cái sự thật mà thời gian đó ở đây thì không được tốt lành cho lắm. Thành ra còn đó là phản ảnh của người nghệ sĩ mà cần phải nói. Và tôi cũng nói đã nói là nói thật những cái điều đó với độc giả. Và cái chuyện phim đó thì nó đã kéo dài đến 4-5 tháng ở trên tờ báo Sống. Vì tờ báo Sống là sau khi mà anh Chu Tử mà bị tai nạn thì tôi là người được viết thay anh Chu Tử. Và rồi tôi cũng không ngờ rằng là nó được nổi tiếng như thế.
Dạ vâng, coi như là Loan Mắt Nhung đó làm cái chuyện thật mà lúc bây giờ anh đang sống với dưới giang hồ nên anh viết thật phải không anh?
Vâng, tôi viết thật.
Như vậy thì cái Loan Mắt Nhung đó anh viết từ năm nào và đến năm nào thì sao?
Từ năm 1968 thì đến năm 70 thì hết.
Coi như là chuyện đăng hàng kỳ và khi vâng. đăng là cũng đã gây tiếng vang, cũng được giới thanh niên thích rồi phải không anh?
Vâng.
Thế sau khi đăng được bao nhiêu lâu thì ai là người đề nghị đến để xây dựng thành phim?
Người mà đề nghị xây dựng thành phim đó là anh Lê Dân và của hãng mà Cô Duy Nam Phim mà của bà Nguyễn Thị Hợi thì đề nghị cho nó làm thành phim.
Thế khi họ đề nghị làm thành phim thì ai là người viết cái mà người ta gọi là kịch bản phim ấy?
À, kịch bản phim thì anh Lê Dân viết đồng thời với lại Minh Đăng Thánh. Còn
cái kịch bản phim đó nó có đi sát cái phim của anh không? À, có đi sát chuyện của anh không?
Nó đi thì khá sát đấy, khá sát thôi chứ chưa phải là sát hẳn.
Như vậy nó rút gọn khoảng bao nhiêu phần trăm của anh?
Nó chỉ mất mấy chục phần trăm thôi, trình độ 30-40% thôi.
Các anh phải nhớ các tài tử chính ở trong đó và anh thấy anh hài lòng với sự diễn xuất của các diễn viên trong đó không?
Có, dần người thứ nhất là Huỳnh Thanh Trà, người thứ hai là Tâm Phan, rồi người thứ ba Thanh Nga, rồi
thế còn ai
những các nhân vật phụ nữa thì tôi không nhớ được hết.
Thế người nào viết cái bản nhạc Loan Mắt Nhung anh?
Nhạc Loan Mắt Nhung thì là ông nhạc sĩ gì đó rồi tôi quên mất tên. Thì anh ấy mới rồi anh ấy có trình diễn ở bên Paris By Night đó.
Dạ. Ông ấy là người mà Lê Dân mời viết nhạc phim hả anh?
Vâng, vì anh đó là anh ấy là nhạc sĩ mà em bà Lợi đó.
Anh nghe nhạc phẩm anh cảm thấy thích không?
Tôi cũng rất thích chứ.
Trong những ca sĩ hát nhạc phẩm ra mắt Nhung thì anh còn nhớ là mình thích ca sĩ nào hát bài đó không?
Đến bây giờ cũng lâu quá rồi, không thể nhớ được, nhưng mà cái thời gian đó là thời gian người ta hát cũng nhiều.
Thế anh có hát được không? Anh có nhớ cái giai điệu của La Mắt Nhung không?
Ừ, giai điệu thì bây giờ ai hát thì tôi nhớ lại, nên lại tôi có coi ở trong trong Paris By Night đó.
Tưởng nếu anh nhớ thì em đề nghị anh hát 2-3 câu chơi cho vui.
À, thì tôi bây giờ không thể hát được. Bởi vì
không nhớ hay.
Bây giờ đang bệnh, không
nhớ hay.
À, dạ, tôi đang bệnh nặng lắm.
Dạ, thì em biết thì hôm anh đang nằm ở trong nhà thương mà, thì cũng nghĩ là hôm nay chắc anh cũng hơi sợ khỏe lại được một tí rồi. Vậy thôi để cho anh nghỉ ngơi yên khỏe nhé.
À,
ừ. Anh ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha.
À.
Nhà văn Nguyễn Thủy Long vừa gửi đến quý vị chút tâm tình về Loan Mắt Nhung. Và bây giờ, Sơn Tuyền sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Loan Mắt Nhung.
Lòng phố khuya bước chân còn khô dài,
Quý thính giả vừa thưởng thức tiếng hát của Xuân Tuyền qua nhạc phẩm Loan Mắt Nhung của câu chuyện âm nhạc vừa gửi đến quý vị tâm tình của hai nhà văn Nguyễn Thụy Long và Văn Quang, nói về các nhạc phẩm viết cho các truyện phim Loan Mắt Nhung và Chân Trời Tím. Câu chuyện âm nhạc với Hoàng Lan Chi xin tạm biệt tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cũng như tác phẩm xin gửi về amnhaclanchi@gmail.com.